Bây giờ từ đó là qua cái phần của mình học qua cái phần của phân tự động, bây giờ tới cái phần học qua phần phân lâm tế truyền và điện đất Việt Nam, tức là đàn ngoài, trong đó là hòa thượng Chí Tôn là đây là đầu, tức là hòa thượng Chí Tôn là sinh năm 1590, tịch năm 1644, ngài cũng có tên nó đủ là tức là ngài Viên Văn Chiết Chiết á, tức là tên là Viên Văn hiệu là Chiết Chiết, nên gọi đây là hòa thượng Chí Tôn. Đời về thuộc về đời thứ 34 của phân lâm tế. Ngài là người Trung Hoa, cho nên xưa quê ở Tiệm Sơn, tỉnh Phú Kiến, Trung Hoa. Mẹ chưa nằm mộng, thấy từ vốn mọc lên một hoa sen và có thai chư. Khi ở trong thai mẹ đến 3 năm mới sanh. Thở bé, khi thân minh vĩnh nộ, học xong cả ngũ kinh, tứ thơ, chế đi xuất gia, lão thân tăng cận giáo điển. Như vậy thì ngài là người Trung Hoa, rất là ở tỉnh Phú Kiến. Khi sinh ra cũng có điều lạ là mẹ nằm mộng thấy từ vốn mà sinh ra con và có thai. Như vậy thì tức là ngài cũng thuộc về cái bậc, cũng như thuộc về đây cũng là bậc tái sinh đó, cho nên có những cái duyên lạ cái khác thường. Ban đầu khi đến tham vấn với trưởng lão ở Tiệm Sơn, trưởng lão mà hỏi như tại sự nghiệp gì, khi thưa giúp vua cứu dân, thì trưởng lão khen làm thai đây là chí sinh thiên, tâm chẳng qua còn tham danh lợi, lão sẽ cố gắng thêm. Tức như vậy thì hỏi là như là tại sự nghiệp gì và nó giúp vua cứu dân, tức là coi như là cũng việc làm lớn, giúp vua cứu dân chứ không phải là chuyện thường, cho nên trưởng lão khen làm thai đó là cái chí sinh thiên, tức là có chí lớn, nhưng mà cái chí này lại chẳng qua là còn tham danh lợi, giúp vua cứu dân đó, tức là còn tham danh lợi, cho nên chưa phải là cái chí là của giải thoát, cho nên như là nó đổ lỗi cho cứu dân. Rồi khi luận về công danh mà được tỉnh ngộ, nhưng mà đây không có ghi rõ được cái phần gọi là cái phần mà ngài đối đáp ngài lý luận về công danh mà được tỉnh ngộ, chỉ biết chung chung vậy thôi. Ngày sau khi đến ý kiến hòa thượng Tăng Đà Đà ở Nam Sơn, hòa thượng thấy sư thông minh mẫn tiệp đoàn hứa nhận, ngài bảo chúng rằng ngày khác ta sẽ nhường chỗ cho kẻ này, sư sẽ biết khởi đầu trời tâm chuyện, ngài bèn đem ý chỉ tâm tâm dạy cho sư. Tức là như vậy thì ban đầu thì đến tham vấn với trưởng lão Tiệm Sơn, nhưng mà sau đó thì đến tham học với hòa thượng Tăng Đà Đà. Tăng Đà Đà thì theo kế đăng lục ghi thì ngài từng được vua Thế Tông nhà Minh, tức là vua Minh Thế Tông phong cho cái hiệu là Khuôn Quốc Đại Sư, tức là từng được mời vào trong cung vua dẫn đạo. Thì ngài Đà Đà này thấy ngài Chí Tôn là biết đây là cái bậc pháp sư, cho nên bảo chúng là ngài khác đó cho cái nhường chỗ cho chỗ này, y sẽ biết chỗ đầu trời trong chuyện đó. Sau khi đắc pháp, tức là sau khi đắc pháp, nơi dân du khắp nước giáo hóa mười phương, học giả đương thời đều quý kính sư, danh tiếng của sư vang khắp Trường Lăng. Đây là cái phần ngài lúc còn ở bên Trung Hoa. Bây giờ cái phần ngài sang Việt Nam. Sư sang Việt Nam đến kinh thành Thăng Long năm 1633, thầy trò ở tại chùa Sáng Sơn và bắt đầu giảng dạy Phật pháp. Tức là tới năm 1633 thì ngài mới đến Việt Nam trên đô Thăng Long, nhưng đây là nói đơn giản, còn có chỗ khác được ghi rõ hơn. Tức là ban đầu là ngài mới cùng số môn đệ, tức là đệ tử dùng thuyền nhỏ và mới rời Trung Hoa, rồi mới sang đổ bộ lên đất Cao Miên. Cái ban đầu là ngài lên Cao Miên, rồi từ nơi Cao Miên đó mới đi ra cái vùng của Chiêm Thành, rồi mới tiếp sang Đại Việt, tức là từ nơi Đằng Chân ngày xưa đó, từ nơi Đằng Chân rồi mới vượt ra Đằng Ngài. Trên đường đi đó thì sư cũng cùng với đệ tử dừng chân hoằng quá ở tại chùa Thiên Tượng tại Nghệ An, tức là cũng từng hoàng quán ở Nghệ An và chùa Trạch Lăng ở Thanh Hóa, rồi sau đó mới đến Thăng Long. Cho nên ở chùa Trạch Lăng đó, sau này còn cái chỗ di tích của cũng như tượng thờ của ngài Minh Hành là đệ tử của ngài đó. Như vậy thì ngài ban đầu là vào ở trong miền Nam, rồi từ miền Nam đó mới đi dần dần ra miền Trung rồi ra ngoài này. Thì khi ra ngoài này á, thì ban đầu ở chùa Sáng Trơn rồi bắt đầu mới dần dần Phật pháp, người đến học dần cả ra và Việt. Sau thời gian khi về chùa Phật Tích ở huyện Chiên Du, tỉnh Bắc Ninh, cách kinh thành khoảng 30 cây số. Trong thời gian giáo hóa ở đây, khi được chúa Thịnh Quán rất quý mến trong bậc thầy, vua Lê Huyền Tông và các bậc công hầu cũng đều rất kính trọng. Thời gian cao vì chúa Thịnh Quán muốn có thêm kinh điển Phật giáo để lưu hành trong nước, cho nên khi sai đệ tử là Minh Hành trở về Trung Hoa để thỉnh kinh, những kinh điển thỉnh về để an trí tại chùa Phật Tích. Và như vậy thì nếu ban đầu đại chùa Sáng Trơn, sau thì về chùa Phật Tích và được chúa Thịnh, nhất là tức là chúa Thịnh Quán và chúa Lê Huyền Tông mà kính trọng. Đây thì ngày sau ngày Minh Hành về Trung Hoa thỉnh kinh, những kinh này về được an trí tại chùa Phật Tích. Ngài chùa Phật Tích tức là bây giờ là Bắc Ninh đó, hiện nay là còn nhục thân của ngài. Phía sau chùa cũng còn một cái cảng, cái vườn tháp cổ rất nhiều, và đây coi như là còn một cái nơi di tích của Phật giáo cũng lâu đời, có nhiều vị tu hành, nghĩa là như là đặt trong trong cử đó, nhiều vị cao tăng tu hành ở đây. Sau khi hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Tức dự viên thì là pháp tánh, và công chúa Trịnh Thị Ngọc Duyên dự tuệ, tức là pháp danh dự tuệ đó, xuất gia tại chùa Phật Tích, thì chúa Trịnh Quán bắt đầu cho trường tu lại chùa Minh Phúc, cũng gọi là chùa Bút Pháp, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Nay thì chuyển Hà Bắc, khi mà việc trường tu hoàn tất, khi được mời về trụ trì chùa Minh Phúc cho đến khi viên tịch, tức là đây thì sau này thì hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Tức, đây là pháp với danh là dự viên đó, rồi công chúa Trịnh Thị Ngọc Duyên thì được dự trợ là xuất gia, xuất gia tại chùa Phật Tích. Cho nên là chúa Trịnh Quán mới cho trường tu chùa Minh Phúc, chùa Minh Phúc này cũng gọi là chùa Bút Pháp, bởi vì chùa này sau là có là cái tháp của ngài đó, trên có đặt cái bút, cho nên gọi là chùa Bút Pháp. Chùa này còn có đài cử phẩm liên quan cũng rất đặc biệt là được xây được. Thì hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Tức này là con gái của chúa Trịnh Quán, bà là chính cung của vua Lê Thành Tông, sinh ra vua Lê Huy Tông á. Lê Huy Tông ngày trước là gọi là đuổi Tăng Ni lên núi rồi gặp ngài Tâm Diễn, ngài đến khai thị đó. Cho nên bà Trịnh Thị Ngọc Tức này thì cũng thường được gọi là bà chúa Kim Cương. Bà có cái một cái phần gọi là bà có soạn thảo một cái bộ tự điển gọi là tự điển Chỉ Nam Ngọc Anh Giải Nghĩa tiếng Nam đó. Cho nên người thấy là bà cũng là đặc biệt bằng sơ được đó. Rồi còn Trịnh Thị Ngọc Duyên công chúa này á, tức là con của bà Trịnh Thị Ngọc Hạnh và vua Lê Thành Tông, tức là cháu gái của chúa Trịnh Quán. Bà này thì xuất gia năm 26 tuổi, theo học với thiền sư Minh Hành. Thì sau này khi mà sư tịch thì bà lại trụ trì ở chùa này ra. Tự như vậy cho nên ở đây thì sau khi mà lập cho nên trường tu chùa Minh Phúc này á, thì chúa cho mời về trụ trì chùa Minh Phúc, tức là chùa Bích Pháp cho đến khi viên tịch. Cho nên pháp của ngài là ở tại chùa này, nhưng mà nhục thân á thì đã ở chùa Phật Tích. Ở Việt Nam khi giáo hóa được những đệ tử cốt cán như thường xuyên Minh Đương, Minh Đương là người Việt, Minh Hàm là người Hoa, vân vân, chứng đáng là hàng kiếp mới hoàn đoàn của chánh pháp. Khi cấp Phật, khi gọi chúng lại nói là trợ Phật cho rầy thân gót nước rơi thơm, gió thoảng tăng non mát rền rền, nhưng tay ai ở người mà biết, mỗi chiều xuyên nổi đủ hoàng hơn. Nguyên văn chữ Hán và cấu trúc trường tình chích khí hương, lưu công cho nhiệt độ vi lương, bất cứ thì trụ nguyên tây tự, mỗi mật trung tâm tấn cực dương. Nhưng mà cái bài thơ này thì lại mình đọc thì mình thấy là Ngài Hương Hải, Ngài cũng từng đọc cái bài kệ này để nhắc nhở dạy chúng chúng. Cho nên Ngài nghiên cứu kỹ thì bài kệ này thì lại là nó thuộc về ở trong nghĩa là của một thiền sư Trí Thông Trí Tiền ở Trung Hoa. Mà không biết ở đây thì ở đây là ghi lại đây ha, là có khi là Ngài đọc lại, Ngài đọc lại để mà Ngài nhắc nhở công chúng, chứ không phải là nguyên của Ngài. Cho nên đây thì đây xe gầy thân vót nước vô thơm, gió thoảng trong ngang mát rền rền, cái là gió mát nước thơm mà vậy thì ai cảm được cái chỗ đó, nơi cái chỗ gió thoảng mát đó rồi cái chỗ nước thơm đó, ai mà cảm được cái gì cảm được trong đó thì thấy được ý thiền đó. Nguyên tây ai ở, người đã biết cái chùa nguyên tây á, ai là người trụ trong đó, nguyên tây, cái chùa nguyên tây ai ở trong đó, ai trụ trong đó, mà mỗi chiều khi mỗi chiều về đều có tiếng chuông, nó bắt tiếng chuông nổi lên mà chưa để cái buổi chiều cái buổi hoàng hôn. Thành ra đây là một câu mà hai ý, nghe tiếng chuông chùa rồi thì phải cảm được cái gì trong đó, có tiếng chuông đó thì ngay chùa đó, nhưng mà ai ở mà có tiếng chuông ai trụ trong đó, mỗi chiều chuông vang lên. Cho nên đây mình là mỗi chiều mà nghe tiếng chuông đó thì cũng phải đặt câu hỏi lại, mỗi chiều chuông vang đó mà đã có chuyên văn thì còn ai là người ở trong chuông, trong sự trong đó mới có tiếng chuông, chứ đâu phải tiếng chuông không bỗng mà nó có, tức là có người ở, có người trụ, mà người nào là người trụ, tức là người chủ trong đó, ai biết được thì nhân ra được cái người đó là thấy được cái thiền. Nên như vậy thì nghe tiếng chuông là biết có người ở trong, biết người trong chùa đó mới có tiếng chuông đó. Thế là có người trong chùa cho nên mới có thỉnh chuông rồi mới có tiếng chuông nó vang ra. Mà tự vậy thì ai là người trong đó mà cho nên nghe tiếng chuông cũng có thiền. Còn mình bây giờ thì nghe tiếng chuông sao? Thì khi nói công, tức là nói là trời công khi nó bảo đại chúng, nếu ai mà bận tâm thất lất thì không phải đệ tử của ta. Tức là nói là trời đó để mà xác định, cho nên bây giờ dẫn trước, nếu ai mà bận tâm thất lất thì không phải đệ tử của ta. Khi nó ngồi yên thì tịch mùi hương lạ đầy chùa cả tháng mới tan. Tức như là mùi hương ở đây cái chùa một tháng sau mới tan, cho nên khi tịch cần để cái nghiệp thân trở lại tới bây giờ. Cho nên khi tịch ngày dần tháng 7 năm Giáp Thân, tức là 644, cũng trùng với năm nay cũng năm Giáp Thân. Rồi thọ 55 tuổi, Vua Lê Công Tâm phong hiệu là Minh Việt Sở Giác Giảng Tế Đại Đức Thiền Sư. Đệ tử là thiền sư Minh Hành lập pháp Bá Nghiêm để an trí nhục thân của sư trên đỉnh tháp, có hình cây bút do Minh Hành dựng, cho nên chùa này cũng gọi là chùa bút tháp là như vậy đó. Tức là chùa bút tháp, còn tên là Minh Túc, tức là trên đường đi vào chùa dây đó, ở trên đường năm mà đi vẽ vào đó. Như vậy thì Ngài cũng để lại cái nhục thân, mà nhục thân của Ngài đặc biệt là như đã nói đó trước kia đó, bị cái đám trẻ trong chơi đó nó bẻ tay bẻ chân ra vậy mà sao cũng không có hư, cho nên sao ta phục chế lại cái gì cũng vẫn còn nguyên vẹn, nó không có hư không có thối. Vậy thì Ngài từ hai cái vị đệ tử lớn là đệ tử mà Minh Hành, thì sau đó tiếp tục trụ trì chùa Bút Tháp, mà Minh Lương thì lại về trụ trì ở chùa Vĩnh Phúc ở Phù Lãng, mà sau này Ngài Trung Nguyên lên đó để mà tìm học đó. Vậy như là Ngài coi như là truyền có tầng ngày lâm tới bên kia ra bà tự nhiên nhìn thấy ngài Việt Nam thì từ thời gian trần đã có hòa thượng chuyên tâm mà cũng đem cái tâm lâm tới vào và các sở của Việt Nam cũng có tiếp thu dọn lọc ha, mà ở trong cái thiền pháp Trúc Lâm đó mà cũng có phần ảnh hưởng trong đó ha. Thì ở đây thì ngài cũng truyền vào và ngài Minh Lương sau này cũng truyền lại cho ngài Tân Nguyên á,